Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương chính. Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 9, khoa học và kinh thánh có chống đối nhau không? Nếu có một câu hỏi nào mà người trả lời tìm cách đem sự nóng nảy, hăng say nhiều hơn là trí sáng suốt để soi sáng cho câu giải đáp, thì chính là câu hỏi này. Phần lớn của sự kiện dường như có chống đối đã bắt nguồn từ việc cho rằng kinh thánh nói điều mà thật ra kinh thánh không có nói. Và từ khoa học chủ nghĩa, tức là một cách giải thích các sự kiện bằng triết học, những giải thích này là khác với chính sự kiện. Nếu câu hỏi là một số các nhà khoa học và một số tín đồ cơ đốc giáo có chống đối nhau không, thì ta có thể mạnh dạn trả lời ngay rằng có. Ta chỉ cần nhớ lại việc giáo hội đã bắt bớ Galileo, cuộc hội nghị lừng danh nảy lửa vào năm 1925 của ông Scopes, hay cuộc đối chất đáng tiếc một thế kỷ trước đây giữa giám mục Wilberforce với T.H. Huxley, thì biết ngay đó chính là trường hợp ở đây. Như chúng tôi đã nói, một phần của vấn đề bắt nguồn từ một số tín đồ cơ đốc giáo chân chính, nhưng lại bị hướng dẫn sai lầm, đã cho rằng kinh thánh nói điều mà thật ra kinh thánh không có nói. Một trong những thí dụ cổ điển và tai hại là bản sắp xếp kinh thánh theo thứ tự thời gian của giám mục James Usher, một người đồng thời với Shakespeare. Ông Usher đã rút ra một loạt các niên hiệu từ các chương chép gia phổ trong kinh thánh và kết luận rằng thế giới đã được sáng tạo vào năm 4004 trước Chúa. Có nhiều người không tin Chúa, kể cả nhân vật lừng danh là Lord Bertrand Russell, đã tưởng rằng các tín đồ cơ đốc giáo bảo thủ tin sự thật rằng công cuộc sáng tạo trời đất đã xảy ra vào năm 4000 trước Chúa. Trước đây ít lâu, tôi có đến thăm một sinh viên học nội trú tại một trường đại học thuộc một tiểu bang ở miền Trung viễn Tây Hoa Kỳ. Anh ta đã cầm lên một bảng câu hỏi trả lời đúng hay sai. Trong một bài học về văn minh Tây Phương, có một câu hỏi như sau. Theo Kinh Thánh thì thế giới đã được sáng tạo vào năm 4000 trước Chúa. Tôi nói, theo tôi, có lẽ giáo sư của anh muốn anh ghi câu này là đúng chứ? Chàng sinh viên trả lời, đúng vậy. Tôi nghĩ thầm, hay nhỉ? Rồi rút trong túi ra một quyển Kinh Thánh, bản in của trường đại học Oxford. Tôi nói, tôi đố anh chỉ cho tôi chỗ nào trong Kinh Thánh đã nói như thế. Anh sinh viên rất bối rối vì không thể tìm ngay niên đại ấy ở trang đầu của sách Sáng Thế Ký. Muốn giúp anh kia, chàng sinh viên là tín đồ Đấng Cứu Thế cùng đi với tôi, vọt miệng nói, tìm ở trang 3. Đối với cả hai, thì niên đại của giám mục Usher vốn có trong nhiều, chứ không phải tất cả các bản kinh thánh tiếng Anh lại không có trong nguyên bản là điều thật mới lạ. Mặt khác, vài nhà khoa học còn tự tiện tuyên bố những điều vượt ngoài phạm vi các sự kiện. Thật ra, những khẳng định ấy là những lời giải thích có tính cách triết học về các dữ kiện, chứ không hề có uy tín ngang hàng với chính các dữ kiện ấy. Đối với tâm trí của người nghe, thì ít khi họ phân biệt được sự kiện với lời giải thích. Dường như khi một nhà khoa học đề cập đến bất cứ một đề tài nào, ông ta đều có thể được người ta tin. Có thể là ông ta tuyên bố ngoài phạm vi của mình, nhưng có thái độ cho rằng phải tin những lời ông ta tuyên bố trong phạm vi của ông ta, hầu như được truyền sang một cách vô ý thức cho tất cả những gì ông ta nói. Thí dụ, như Anthony Standen có trích dẫn lời của R.S. Lull, giáo sư cổ sinh vật học tại trường đại học Yale, bảo rằng từ thời của Darwin, sự tiến hóa ngày càng được nhiều người chấp nhận. Cho đến nay, trong tâm trí của những người biết chuyện chịu suy tư thì không còn gì để nghi ngờ về việc nó là cách thức hợp lý duy nhất để giải thích và lãnh hội công cuộc sáng tạo. Chúng ta không biết chắc chắn về cách thế tác động, nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng diễn tiến của sự việc đã phù hợp với những định luật quan trọng về cõi thiên nhiên và một vài định luật đến nay vẫn chưa ai biết và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ có ai biết được. Nhưng ta có thể hỏi rằng nếu có vài định luật thiên nhiên đến nay vẫn chưa ai biết thì làm thế nào chúng ta biết được là có những định luật ấy? Và nếu có một vài định luật mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai biết được thì làm sao chúng ta biết rằng chúng hợp lý? Nếu chúng ta tự giới hạn trong những điều Kinh Thánh thật sự có nói và những sự kiện thực sự có tính cách khoa học, chúng ta sẽ thu hẹp được phạm vi chống đối lại nhiều lắm. Ở đây, cần ghi nhận rằng, đã là tín đồ đấng cứu thế, chúng ta phải nhận thức rằng, trong một vài trường hợp, vẫn có sự bất đồng ý kiến về những điều mình tin tưởng chân thành liên hệ đến ý nghĩa của Kinh Thánh, cả trong số những người theo chính thống chủ nghĩa, cũng như những tín đồ thật của đấng cứu thế. Thí dụ, trường hợp về ý nghĩa chữ ngày trong Sáng Thế Ký chương 1. Chúng ta không nên vội vàng kết án ai là tà giáo nếu Ngài ấy giải thích một khúc Kinh Thánh nào đó khác với chúng ta. Người nào chấp nhận rằng những điều Kinh Thánh dạy đều có uy quyền thì người ấy ở bên trong ranh giới của chủ nghĩa chính thống. Khi nào có người chấp nhận rằng những điều Kinh Thánh dạy thật rõ ràng như con người tên Adam trong lịch sử chẳng hạn, nhưng lại không thừa nhận điều dạy bảo đó, tức là người ấy đã vượt ra ngoài mức của chính thống chủ nghĩa về Kinh Thánh. Một lĩnh vực khác nữa thường gây nên chống đối ấy là câu hỏi rằng những điều không thể chứng nghiệm được bằng phương pháp khoa học thì có giá trị và có thật hay không? Có một người hoặc vô tình hoặc cố ý đã quyết đoán rằng nếu một cách khẳng định nào không thể chứng nghiệm được bằng các phương pháp của khoa học tự nhiên trong phòng thí nghiệm thì khẳng định ấy không đáng tin và không thể chấp nhận được là có thật. Những phát minh của khoa học đã được xem là có tính cách khách quan, do đó cũng có thật và những khẳng định đòi hỏi phải chấp nhận bằng đức tin đều bị nghi ngờ. Nhưng chúng ta còn có nhiều cách thức, nhiều phương tiện khác hơn các phương thức dùng trong phòng thí nghiệm để đạt đến những kiến thức thật là đúng. Hãy suy gẫm việc hai người nam và nữ phải lòng nhau. Lẽ dĩ nhiên là việc này không thể tạo được trong phòng thí nghiệm bằng cách điều động đủ thứ các dụng cụ khoa học. Nhưng chỉ có người nào đã từng kinh nghiệm tình yêu đó mới không chịu nhìn nhận rằng sự hiểu biết về tình yêu của mình là hoặc không chắc hay là không thực tình. Trước đây, chúng ta đã thấy rằng phương pháp khoa học chỉ có giá trị đối với những thực tại có thể đo lường được bằng các điều kiện do vật lý học nêu ra. Đức Chúa Trời là một thực tại khác hẳn loại thực tại của thiên nhiên mà khoa học đang khảo sát. Đức Chúa Trời không chờ đợi cho loài người khám phá ra Ngài bằng phương pháp tra cứu, sưu tầm căn cứ vào kinh nghiệm của họ. Ngài là một hữu thể có thân vị, đã tự bày tỏ chính mình trong tình yêu và có thể nhận biết được nếu cá nhân chúng ta đáp ứng lại tình yêu ấy. Đức tin không hề làm thương tổn cho việc lãnh hội thực tại. Thật vậy, chính khoa học cũng căn cứ trên những giả thuyết phải lấy đức tin chấp nhận mới có thể sưu tầm, thí dụ như câu kết luận cho rằng vũ trụ rất có trật tự, nó tác động tùy theo một thứ khuôn phép, do đó người ta có thể đoán trước cách chuyển động của nó. Ở đây, chúng ta cũng cần ghi nhận rằng phương pháp khoa học như chúng ta được biết ngày nay đã được bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 giữa những người vốn là tín đồ đấng cứu thế. Họ đã dứt khoát với các ý niệm đa thần của người Hy Lạp, cho rằng vũ trụ chuyển động tùy hứng và bất thường, do đó không thể nghiên cứu một cách có hệ thống, có trật tự được. Họ lý luận rằng phải có trật tự và đáng cho chúng ta ra công học hỏi vì nó vốn là sản phẩm của một đấng tạo hóa thông minh. Khi theo đuổi các công cuộc nghiên cứu khoa học, họ tin quyết rằng họ đang suy nghĩ những gì Đức Chúa Trời đã nghĩ, dầu họ chỉ suy nghĩ sao Ngài. Một giả thiết không thể thí nghiệm khác mà chúng ta phải lấy đức tin để chấp nhận là tính cách đáng tin cậy của các giác quan. Ta phải tin rằng các giác quan chúng ta đáng tin cậy trong việc giúp chúng ta phát họa một bức tranh về vũ trụ và giúp chúng ta hiểu được cái trật tự mà chúng ta đang quan sát. Vậy, các tín đồ đấng cứu thế tin rằng khoa học là một phương pháp để khám phá chân lý về những vật thể thuộc phạm vi vật lý, nhưng ngoài phạm vi vật lý lại còn có những thực tại phi vật chất và nhiều phương pháp khác nữa để đạt đến chân lý. Người tín đồ đấng cứu thế tỏ ra đức tin cũng đặt các giả thuyết như một nhà khoa học, và trong việc làm ấy, người ấy không thấy có gì xung khắc với lý trí hay trí thông minh cả. Điều hiển nhiên là có rất nhiều tín đồ đấng cứu thế đồng thời cũng là nhà khoa học. Họ không tự cho mình là những người điên thông minh mà chỉ xem mình đang nói gót các tín đồ đấng cứu thế đã sáng lập khoa học cận đại. Điều cần nhìn nhận sâu sắc hơn nữa, ấy là khoa học không thể đưa ra những phán đoán giá trị về những vật nó đo lường. Nhiều người đang chiến đấu trên các tuyến đầu của khoa học đang nhận thức được rằng không có gì trong khoa học có thể hướng dẫn họ trong việc áp dụng các khám phá của họ. Không có gì trong chính khoa học xác định được rằng năng lượng nguyên tử sẽ được dùng để phá hủy các thành phố hay để diệt trừ bệnh ung thư. Đó là một phán đoán có tính cách quyết định nằm bên ngoài phương pháp khoa học. Hơn nữa, khoa học có thể cho chúng ta biết một hiện tượng nào đó xảy ra như thế nào, chứ không hề cho chúng ta biết tại sao nó lại xảy ra như vậy. Khoa học chẳng bao giờ giải đáp cho chúng ta biết vũ trụ này có một chủ đích gì không. Như một tác giả đã viết, khoa học có thể cho chúng ta biết như thế nào, chứ không thể cho chúng ta biết tại sao. Đối với nhiều điều cần hiểu biết, chúng ta đều lệ thuộc vào mặc khải của Kinh Thánh. Vì nếu không có Kinh Thánh, bức tranh về cuộc đời của chúng ta vẽ ra sẽ rất thiếu sót. Kinh Thánh không chủ trương nói cho chúng ta biết mọi sự hoạt động như thế nào, nhưng rõ ràng là có cho chúng ta biết tại sao chúng ta lại hoạt động như vậy. Nói như thế không có nghĩa là bảo rằng khi đề cập đến các vấn đề khoa học và lịch sử thì Kinh Thánh không chính xác, mà chỉ là muốn vạch ra cho chúng ta thấy rõ điều Kinh Thánh chú trọng. Vậy, sự khiêm nhường là một đức tính rất có giá trị đối với một nhà khoa học không tin Chúa, cũng như cho người tín đồ đấng cứu thế, dầu người ấy có phải là một nhà bác học hay không. Dùng lý luận với ý đồ chế giễu, chống đối đã gây ra nhiều tai hại không kể xiết. Đối với một số người có đức tin vững chắc, thì một nhận định chua chát hàm ý giễu cợt có thể tạo ra một tràng cười lớn tiếng, nhưng luôn luôn nó gây hoang mang cho một người yếu đức tin, một người hay suy tư và cho người tín hữu có tính rụt rè đang cố gắng bắt đầu tìm hiểu. Nhiều người đã nghĩ sai rằng phải có Đức Chúa Trời mới có thể giải thích được các lĩnh vực hiện chưa được giải thích của sự hiện hữu và của sinh hoạt con người. Các nhà khoa học không tin Chúa đã lợi dụng quan điểm ấy để bảo rằng những hố ngăn cách như thế đã sắp được lấp bằng rồi. Họ nói, cứ cho loài người có đủ thì giờ, họ sẽ giải thích được mọi sự trong vũ trụ vận hành như thế nào. Những ai chấp nhận quan điểm ấy đã quên rằng Đức Chúa Trời không phải chỉ là đấng tạo hóa mà còn là đấng bảo tồn muôn vật nữa. Kinh Thánh Côlôse chương 1 câu 17 chép rằng Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Nếu không có quyền năng nâng đỡ của Ngài, chắc vũ trụ đã tan vỡ rồi. Dầu loài người có thấu triệt và giải thích được mọi sự, họ vẫn còn cần đến Đức Chúa Trời. Thí dụ ngày nay, nhiều người đang bàn tán về việc các nhà khoa học có thể tạo ra sự sống trong một ống nghiệm. Cần để ý là cách người ta định nghĩa sự sống sẽ vô cùng quan trọng cho việc người ta tưởng là mình gần với ngưỡng cửa của việc tạo ra sự sống đến mức độ nào. Vài tín đồ Cơ Đốc giáo nhiệt thành sợ rằng nếu biến cố khó tin nổi đó lại xảy ra thì dầu sao Đức Chúa Trời cũng bị truất ngôi. Nhưng thật ra thì đã có gì xảy ra? Nó sẽ chứng nghiệm được gì? Nó chỉ chứng nghiệm rằng sự sống không hề hoàn toàn do may rủi mà có. Nó phải do một tâm trí thông minh tạo ra. Ngay với một người tâm hồn mộc mạc nhất, thì rõ ràng là sự sống mới ấy không hề ra đời do sự trùng hợp ngẫu nhiên và do vật chất tác động lẫn nhau, mà là kết quả của một bộ óc phi thường đã hoạt động dưới sự kiểm soát của nhiều điều kiện thật khắt khe. Rõ ràng là nó có thể bên vực cho hữu thần chủ nghĩa. Chúng ta còn phải biện minh nhiều điều liên hệ đến các yếu tố đã được dùng để tạo ra sự sống. Chúng từ đâu đến? Cách giải thích hợp lý nhất ấy là Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng. Tóm lại, nếu loài người có thể tư tưởng những gì Đức Chúa Trời đã nghĩ trước thì không có gì khó quan niệm về việc con người có thể tạo ra được sự sống trong một ống nghiệm. Tuy nhiên, không phải vì làm được việc ấy mà con người có thể trở thành Đức Chúa Trời. Có lẽ trên chiến trường hiện đại, không có vấn đề nào mà các Cơ Đốc nhân chân chính tại các trường học phải đối đầu hàng ngày nhiều hơn là vấn đề tiến hóa. Chính danh từ đó đã bắt các hạt adrenaline phải làm việc thêm nhiều giờ phụ trội. Một phần thần kinh phải căng thẳng lên. Khi đạt đến vấn đề bằng những từ ngữ thật minh bạch cho phân biệt trắng đen, nhiều người tưởng rằng người ta bị bắt buộc phải tin trọn vẹn vào công cuộc sáng tạo như tuân theo một mệnh lệnh. Nếu không, người ấy sẽ theo chủ nghĩa bất khả tri hoặc thuyết tiến hóa vô thần. Tuy nhiên, bất cứ khi nào dùng đến từ tiến hóa, chúng ta phải cẩn thận định nghĩa xem mình muốn nói gì. Và khi có người khác dùng nó, ta cũng phải yêu cầu họ định nghĩa xem họ có ý muốn nói gì. Có rất nhiều thuyết tiến hóa. Ram đã thiết lập một bảng liệt kê có thể giúp nhiều cách cho chúng ta. Trước hết, có một thuyết tiến hóa mang nhãn hiệu tự nhiên chủ nghĩa chống Cơ Đốc giáo. Với tư cách là một lý thuyết, sự tiến hóa đã được mở rộng hẳn các phạm vi sinh vật học rất xa. Do đó, đối với nhiều người, nó là một triết lý về đời sống để giải thích lịch sử, xã hội và tôn giáo. Về thuyết tiến hóa mở rộng để trở thành một triết lý về đời sống, thì nó không có một nền tảng chung nào với Cơ Đốc giáo Tin Lành. Chúng ta hoàn toàn phủ nhận nó. Tuy nhiên, không phải là tất cả những người chủ trương có một vài hình thức tiến hóa nào đó đều bị xếp vào số người theo thuyết tiến hóa ấy. Nhiều người chủ trương có tiến hóa trong một khung cảnh toàn diện có tính cách thuộc linh. Các nhà tư tưởng theo chủ thuyết của Thánh Thomas hiện đại, khi giải thích sự tiến hóa, đã bảo rằng sự tiến hóa chỉ là phương pháp mà Đức Chúa Trời đã chọn để hành động, và nếu không có Đức Chúa Trời thì cũng không có sự tiến hóa. Rồi cũng có thuyết tiến hóa bất ngờ, thình lình, gọi là đột biến thuyết. Những người chủ trương thuyết này tin rằng sự sống và trí tuệ đã xuất hiện như một phép lạ từ sự sống nguyên thủy cho đến trí tuệ. Sự sống đã thình lình biến hóa theo các nhảy bậc và càng ngày càng tiến lên cao hơn. Các cấp bậc mới đạt được đến không phải là do sự tiến hóa may rủi, nhưng đều xảy ra một cách bất ngờ và mới mẻ. Rồi cũng có một số ít người có tín ngưỡng Tin Lành chủ trương một thuyết tiến hóa hữu thần. Họ thấy rằng giữa quan niệm ấy và đức tin Cơ Đốc giáo của họ không có gì chống đối nhau cả. Trong số họ có những nhân vật có uy tín như là James Orr và A.J. Strong. Phần lớn các nhà thần học Công giáo chính thống cũng tin theo thuyết tiến hóa hữu thần. Những thí dụ trên đây chỉ có ý chứng tỏ rằng không cần phải chọn những thuyết kể trên hay là cuộc sáng tạo như một mệnh lệnh cùng thuyết tiến hóa vô thần. Và trong việc giảng Tin Lành, ta không cần phải bàn cãi về thuyết tiến hóa vì đó là một việc làm vô ích. Nếu gặp một người theo thuyết tiến hóa, thì trước hết tôi hỏi rằng lập trường dứt khoát của ông ta là cho rằng có Đức Chúa Trời và mọi sự xảy ra đều do may rủi, hay ông ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo ra sự sống. Nếu ông ta chấp nhận lập trường thứ hai, tôi sẽ đưa ông ta đối diện trực tiếp với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là giải đáp thực sự cho vấn đề cứu rỗi, chứ không phải là một quan điểm tiến hóa nào của người ta nghĩ ra. Một khi đấng cứu thế đã được xem là giải pháp, là lối thoát cho vấn đề rồi, thì những lối thoát khác kém quan trọng hơn sẽ tự chúng xuất hiện đúng lúc. Ta cần tránh hai thái độ cực đoan sau đây. Thứ nhất là quyết đoán rằng thuyết tiến hóa đã được chứng nghiệm, không còn chỗ nào nghi ngờ được nữa, và ai có một khối óc trong đầu thì phải chấp nhận thuyết ấy. Thứ hai là bảo rằng thuyết tiến hóa chỉ là một lý thuyết có rất ít chứng cớ hiển nhiên. Lý thuyết khoa học là một vấn đề có khả năng xảy ra cao nhất căn cứ vào những dữ kiện có thể cung cấp được, nhưng nó không có gì là tuyệt đối cả. Hơn nữa, khoa học là một con tàu luôn luôn di chuyển. Một công bố của ngày hôm qua là một giả thuyết bị bài bác ngày hôm nay. Đó là một lý do khiến chúng ta phải hơi có óc thực nghiệm trong việc chấp nhận bất cứ một thuyết tiến hóa nào như một lời giải thích sau cùng của sinh vật học. Cũng vì thế mà dùng khoa học để chứng nghiệm Kinh Thánh đều là rất nguy hiểm. Nếu chúng ta cho Kinh Thánh giao duyên với các lý thuyết khoa học ngày nay, thì việc gì xảy ra 10 năm sau khi khoa học thay đổi ý kiến? Các nhà chủ trương thuyết tiến hóa chịu suy tư đang sẵn sàng nhìn nhận rằng vật chất không phải là việc giản dị, nhưng họ cho là phải chấp nhận thuyết tiến hóa dầu vẫn còn những yếu tố dường như mâu thuẫn nhau chưa giải thích được. Phần sau đây rất đáng lưu ý, cho nên tôi xin trích dẫn hơi dài để làm sáng tỏ điểm ấy. Sau khi bàn về việc thế nào các sinh viên thần học tại Đại học đường Cambridge vào thế kỷ trước đã cảm động chấp nhận giáo điều và những lời giảng dạy mà họ chưa hiểu biết hoặc chưa đích thân tra hỏi cho ra, G. A. Kerr-Cut, một nhà chủ trương thuyết tiến hóa, vạch ra rằng nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp ngày nay đã thất bại trong cùng một khuynh hướng, không chịu suy nghĩ y như thế trong việc học hỏi nói chung và trong việc chấp nhận sự tiến hóa trong sinh vật học nói riêng. Ông viết: "Trải qua mấy năm rồi, tôi có dạy cho các sinh viên đại học về nhiều khía cạnh khác nhau của sinh vật học. Điều rất thông thường là trong lúc trò chuyện với nhau, tôi hỏi một sinh viên rằng anh ta có biết một bằng cớ hiển nhiên nào về sự tiến hóa không? Câu hỏi này thường tạo ra nơi người sinh viên một nụ cười tỏ ra tự tôn. Thưa ông, có những bằng chứng hiển nhiên thuộc cổ sinh vật học, cơ thể học đối chiếu, bào thai học, phân loại học và những phân phối về địa lý. người sinh viên đã nói bằng một giọng thao thao bất tuyệt như người ta vẫn dùng trong các trường mẫu giáo, thỉnh thoảng còn muốn búng móng tay để nhấn mạnh cho những câu mình nói ra. Sau đó, anh ta đã ngồi xuống, dáng điệu tỏ ra rất mãn nguyện và chờ một câu hỏi khác khó hơn. Thí dụ như những loại bằng chứng hiển nhiên về sự tuyển chọn tự nhiên chẳng hạn. Trái lại, tôi vẫn muốn tiếp tục nói về sự tiến hóa. Tôi hỏi, anh có cho rằng thuyết tiến hóa là lối giải thích đúng nhất đã được đưa ra từ trước đến nay để giải thích mối liên hệ hữu tương giữa các sinh vật hay không? Anh ta đáp, thưa ông, sao lại không? Lẽ dĩ nhiên là phải như vậy rồi, bởi vì không hề có một cách giải thích nào khác ngoại trừ cách giải thích theo tôn giáo của một số tín đồ Cơ Đốc giáo theo chủ nghĩa bảo thủ. Và thưa ông, tôi nghĩ rằng đối với những nhân vật có uy tín trong giáo hội mà theo kịp trào lưu, chắc họ cũng không còn chủ trương các quan điểm ấy nữa. Thế anh có tin vào thuyết tiến hóa chỉ vì không có một thuyết nào khác? Ồ, thưa ông, không phải vậy. Tôi tin nó vì những bằng chứng hiển nhiên tôi vừa nêu ra trên kia. Tôi hỏi, anh có đọc một quyển sách nào trình bày các bằng chứng hiển nhiên về sự tiến hóa không? Thưa ông, có. Và anh ta nêu tên các tác giả của một quyển sách giáo khoa rất phổ thông. Rồi nói, và thưa ông, lẽ dĩ nhiên là cũng còn có một quyển sách của Darwin, nhan đề là Nguồn gốc của các chủng loài. Tôi hỏi, anh có đọc quyển sách ấy chưa? Dạ, tôi chưa đọc hết. Anh đã đọc được độ 50 trang đầu rồi chứ? Vâng, có lẽ được chừng đó. Có lẽ ít hơn. Tôi biết. Và chừng đó đã đủ để anh hiểu rõ về sự tiến hóa rồi sao? Thưa ông, vâng. Thế thì bây giờ, nếu anh đã thật sự có một luận cứ, chắc anh có thể chỉ cho tôi thấy bằng chứng những các điểm bên vực cho luận cứ ấy, mà cũng có thể đưa ra những điểm chống lại nó nữa chứ? Thưa ông, tôi tưởng là đúng như vậy. Tốt lắm. Vậy xin anh nói cho tôi một vài bằng cớ hiển nhiên chống lại thuyết tiến hóa đi. Nhưng thưa ông, không có một bằng cớ nào hết. Đến đây thì câu chuyện chuyển sang một bầu không khí ngột ngạt hơn. Chàng sinh viên đã nhìn tôi, dường như tôi đã chơi một ván bài lận. Trái lại, anh ta rất buồn khi tôi bảo với anh ta rằng anh ta sẽ không có cái nhìn khoa học bao nhiêu nếu cứ ăn sống nuốt tươi những giáo điều khoa học mới nhất như vậy. Và để khi bị chất vấn thì chỉ biết lặp lại y như con vẹt các quan điểm của Tổng giám mục hiện đại chủ trương thuyết tiến hóa mà thôi. Thật ra, chắc anh ta cũng chỉ hành động như một số các sinh viên có đạo khác đã bị anh ta khinh dễ. Anh ta đã lấy đức tin chấp nhận những điều mình không thể hiểu được bằng tâm trí và khi bị chất vấn lại muốn dựa vào một danh tác nào đó như trường hợp quyển Nguồn gốc của các chủng loài ở đây. Điều đáng ghi nhận là phần lớn các quyển sách được trích dẫn ấy chỉ được người ta đọc cái tựa đề mà thôi. Rồi tôi đề nghị cho chàng sinh viên đó ra về đọc những bằng chứng hiển nhiên, bên vực và chống đối thuyết tiến hóa, rồi trình bày thành một bài luận văn. Một tuần lễ trôi qua, chàng sinh viên ấy trở lại với bài luận văn về bằng cớ hiển nhiên của thuyết tiến hóa. Thường thường thì bài luận văn luôn luôn được làm thật kỹ, bởi vì các sinh viên đã biết được rằng họ rất khó lòng thuyết phục nổi tôi. Sau khi đọc bài luận văn và đến vấn đề liên hệ tới việc những bằng chứng chống lại thuyết tiến hóa, chàng sinh viên đã mỉm một nụ cười tỏ ra hơi lúng túng và nói, thưa ông, tôi đã đọc qua nhiều quyển sách nhưng không thể tìm thấy gì trong các sách khoa học chống lại sự tiến hóa. Tôi nghĩ rằng chắc ông không bằng lòng một luận cứ của tôn giáo. Đúng vậy, anh đã nghĩ phải. Tôi chỉ muốn một luận cứ có tính cách khoa học chống lại sự tiến hóa. Thưa ông, nếu thế thì dường như không có một quyển sách nào cả và chính sự kiện đó đã là một bằng cớ hiển nhiên bên vực cho thuyết tiến hóa. Tôi đã chỉ cho anh ta thấy rằng thuyết tiến hóa đã có từ thời thượng cổ và bảo anh ta phải xem quyển lịch sử của những lý thuyết về sinh vật học của Reddy. Muốn cho chắc chắn là chàng sinh viên đã ghi quyển sách ấy để tra cứu về sau, tôi nói như vậy. Trước khi có thể quả quyết rằng thuyết tiến hóa là cách giải thích đúng nhất về mọi hình thức và cấp bậc của sự sống ngày nay, ta phải khảo sát mọi ẩn ý mà thuyết ấy có thể chủ trương. Thường thường, khi lý thuyết đã được áp dụng, thí dụ như cho việc phát triển của con ngựa và thấy có thể áp dụng được, người ta liền mở rộng nó ra cho cả giới súc vật mà không cần đưa thêm hoặc ít hoặc nhiều bằng chứng hiển nhiên khác. Tuy nhiên, có 7 điều quyết đoán căn bản thường không được nhắc đến trong những cuộc bàn cãi về sự tiến hóa. Nhiều nhà chủ trương thuyết tiến hóa thường không biết đến 6 quyết đoán đầu và chỉ xét quyết đoán thứ 7 mà thôi. Quyết đoán thứ nhất là những vật không có sự sống đã sanh ra những vật sống, nghĩa là có hiện tượng ngẫu sinh. Quyết đoán thứ hai là hiện tượng ngẫu sinh chỉ xảy ra một lần mà thôi. Quyết đoán thứ ba là các siêu vi khuẩn, vi trùng, thảo mộc và thú vật đều có liên hệ họ hàng với nhau. Quyết đoán thứ tư là động vật nguyên sinh sinh ra động vật biến thể. Quyết đoán thứ năm là nhiều loại động vật không xương sống vốn có liên hệ họ hàng với nhau. Quyết đoán thứ sáu là các động vật không xương sống sinh ra các động vật có xương sống. Quyết đoán thứ bảy là các loại động vật có xương sống và cá sinh ra loài lưỡng thê. Loài lưỡng thê sinh ra giống bò sát. Giống bò sát sinh ra loài chim và động vật có vú. Lắm lúc nó được diễn tả bằng ngôn từ khác. Thí dụ như loài lưỡng thê và loài bò sát ngày nay có cùng một nguồn gốc tổ tiên với nhau, vân vân. Vì những chủ đích đầu tiên của cuộc bàn cãi về sự tiến hóa này, tôi sẽ xem như những người hậu thuẫn cho thuyết tiến hóa đều chủ trương rằng cả bảy điều quyết đoán trên đây đều có giá trị và các quyết đoán ấy cấu thành thuyết tiến hóa nói chung. Điểm thứ nhất tôi muốn nêu ra ấy là ngay trong bản chất, cả bảy quyết đoán kể trên đều không thể kiểm chứng được bằng thí nghiệm. Chúng chỉ phỏng đoán rằng có một chuỗi các biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Như thế, cho dù ta có thể mô phỏng một vài biến cố trong số ấy với các điều kiện hiện đại, điều đó không có nghĩa là các biến cố ấy đã bắt buộc phải xảy ra trong quá khứ. Tất cả những gì nó có thể chứng minh ấy là một sự thay đổi như thế có thể xảy ra. Cho nên, dầu ngày nay một con vật bò sát có thể trở thành một động vật có vú, vì hiện tượng ấy tuy rất đáng lưu tâm, nhưng vẫn không chứng tỏ được rằng đó là cách thức loài có vú đã ra đời. Rủi thay, cả đến sự thay đổi đó chúng ta cũng không tạo ra được. Trái lại, chúng ta phải liên hệ vào nhiều bằng cớ bị hoàn cảnh giới hạn để quyết đoán như trên.
Ánh nắng chiều sáng rọi xuống trên cánh hoa, thì thầm bên tai lời gió ru nhẹ nhàng như đưa hồn ta vào tối đêm mê ngất ngây và đẹp Chúa dựng nên.